Đối với quý cô trong chùa thì nó tương đối là dễ, tại vì thời khóa, tại vì có huynh đệ đồng tu vân vân. Còn quý đạo hữu ở ngoài, cái tu nó có được dễ không? Buổi sáng quý vị dậy mấy giờ? Có ngồi thiền buổi sáng không? À, có một em tới than nói là thưa cô, kỳ trước con có hứa với cô là mỗi buổi sáng con sẽ dậy con ngồi thiền nửa tiếng, mà sao con buồn ngủ quá. Thành ra cái đồng hồ nó reo lên một cái con thò tay con bấm nó một cái con ngủ tiếp. Và xong rồi tới sáng dậy thì lại ân hận, ủa sao mình đã hứa là mình sẽ ngồi thiền. Thế còn ở đây thì lại dễ hơn, là tại vì kiển bánh beng beng một cái là tất cả đi đường đều bật đèn lên, và ai cũng đi ngồi thiền thì tự nhiên cái mình cũng đi ha. Dù là đang bệnh, đang nhức đầu, tự nhiên nó cũng đi. Thành ra cái tu mà có huynh đệ, có đông người thì nó là một cái sự sắp tấn. Tuy nhiên tất cả vẫn ở nơi cái tâm của chính mình. Và vì vậy thường thường cái gì nó cũng có hai mặt. Nếu cái gì mình cũng thấy khổ hết thì mình làm khổ mình thì không tốt. Nhưng mà nếu cái gì cũng thuận lợi với mình hết thì dạ thưa cái người đó có chịu tu không? Lại thấy rất khỏe, cho nên hẹn để ngày mai tu. Như vậy hóa ra các cái khổ ở đời lại là một cái động lực giúp cho mình tiến tu. Mà tại sao cứ nói chuyện tu hoài vậy? Là tại vì nếu mình không thật sự tu tập thì khi phước báo của mình hết, ngày hôm nay chúng ta đang còn ngồi ở nơi này như thế này là nhờ những phước báo của mình còn nhiều. Nhưng mà phước báo dù đến cõi trời đi nữa vẫn có khi hết, thì tới khi hết lúc đó không thể cứu được. Vì vậy chỉ có một cách là ra khỏi cái vòng luân hồi mà thôi. Thì thôi bây giờ nói chuyện ra khỏi vòng luân hồi chúng ta thấy xa quá, hình như nó hơi trừu tượng, mình không nghĩ tới. Nhưng mà cái trước mắt mà đang làm khổ mình đây nè, vẫn là những cái tâm niệm, tâm tư tình cảm của mình. Quý vị có thấy vậy không? Mình bức xúc, mình bực bội, mình phiền não với người trong gia đình của mình. Quý vị thấy ở đâu nó cũng có những cái mâu thuẫn, phải không? Dù là đang sống trong gia đình với anh em, chồng vợ, con cái, vân vân, nó cũng có những cái bức xúc như thường à. Đó. Và khi mà mình tu tập lâu, cái tâm của mình nó nhạy, thì chúng ta sẽ thấy chính những cái dao động nó làm cho mình rất khó chịu, rất là bất an. Thì đó là cái lý do tại sao chúng ta cứ phải thường tu tập. Như vậy, cái đề tài của buổi nói chuyện là chỉ mình làm khổ mình. Và sau khi đã rõ chỉ mình làm khổ mình rồi thì chúng ta sẽ tự mình giải thoát mình. Và sự tự giải thoát này không thể ai khác làm được, mà chỉ có mình làm, chỉ có mình thực sự sống được với cái chỗ mà mình hằng nghe mà thôi. Có một cái người ở trong đời không có biết đạo, nhưng mà ổng có một cái nguyên tắc như thế này cũng khá hay. Ổng nói là hãy hiểu biết, thương yêu và hành động như ngày mai mình sẽ chết hoặc những người thân của mình sẽ chết. Nếu không làm được, không bao giờ có dịp làm được nữa. Hãy nói và hành động với con người, với cuộc đời như là một lời nói cuối cùng, một hành động cuối cùng. Vì một lời thô bạo hay một hành động sai lầm sẽ không còn sửa chữa được nữa. Hãy thương yêu và tha thứ, vì ngày mai sẽ không còn thương yêu và tha thứ được nữa. Chúng ta không thể thò tay vào quá khứ để lấy một lời nói hay một việc làm của ngày hôm qua. Chúng ta chỉ có thể ráng mà sửa đổi hậu quả của nó, chứ không làm cho nó biến mất được. Vì vậy, mỗi ngày là một ngày sẽ chết. Thế nên, hãy sống tốt nhất, đẹp nhất, viên mãn nhất với ngày đó. Vì không bao giờ xảy ra lại một ngày thứ hai. Với không gian đó, thời gian đó, con người đó, tâm tình đó như vậy nữa. Như vậy là chúng ta cứ trân trọng những cái gì chúng ta đang có và sống trọn vẹn với cái hiện tại của mình. Thì khi sống với cái hiện tại của mình, tự nhiên mình không bị dính quá khứ và tương lai. Thì sống với cái hiện tại của mình chính là một cái cách mà thực hành thiền định triệt để nhất. Chúng ta thấy khó khi mà phải ráng làm một cái gì. Nhưng mà bây giờ tất cả vấn đề mình chỉ tập một điều này thôi, là cứ mỗi một phút giây mình sống với nó trọn vẹn. Đó, như cái câu này nói vậy đó, không có ngày mai nữa để cho mình sống. Ví dụ như mình sẽ chết đi, chỉ có phút này để sống. Và mắt thấy tai nghe trọn vẹn với cái mình đang làm. Cái này nghe như rất dễ, nhưng mà thưa quý huynh đệ, quý huynh đệ có làm được không? Và có hứa làm không? Bây giờ dạ xin trả lời một cách rõ ràng. Quý huynh đệ có hứa làm là mình sẽ sống trọn vẹn trong phút giây hiện tại không? Tại vì thật ra đó là cách duy nhất để làm mình thoát khổ. Đó. Ngày có một câu chuyện có lẽ đã kể cho quý vị nghe rồi, là có một cái ông tù binh, ổng bị đưa vào trong cái trại tử hình, chỉ chờ đưa ra xử bắn thôi. Thì cái lúc mà cái người cai tù tới thì ổng đang hút một cái điếu thuốc, và ổng nhờ thấy trong cái túi áo của người cai tù có cái thục đẹp thì mới xin người đó mồi dùng. Thì cái khi bật cái ngọn lửa lên mồi thì tự nhiên cái ông tù binh này ổng mỉm cười. Không biết sao trong tâm ông lúc đó nó tự nhiên nó tiêu hết mọi chuyện, cái ổng cười. Thì cái người cai tù cũng ngạc nhiên mà thấy cái người tù này lại cười với mình một cách tâm sáng thân thiện như vậy.